là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc bầu cử đô trưởng Bangkok có thể ảnh hưởng đến chính sự Thái Lan.
It's tougher than last time because the opposition is tougher.
Thông tín viên đài VOA tại Bangkok sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ hứa cung cấp 60 triệu đô la cho phe đối lập Syria.
Đức Giáo Hoàng chia tay các hồng y, chuẩn bị bay tới nơi nghỉ dưỡng.
Thái Lan đồng ý đàm phán với nhóm nổi dậy Hồi giáo ở miền Nam.
Bangladesh kết án tử hình một tội phạm chiến tranh.
Cộng đồng mạng mạnh mẽ ủng hộ ký giả Nguyễn Đắc Kiên. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Hoa Kỳ sẽ cung cấp 60 triệu đô la tiền viện trợ tức thời cho phe đối lập Syria, trong đó có lương thực và vật dụng y khoa, và viện trợ trực tiếp không gây chết người cho Hội đồng Quân sự tối cao của phe đối lập Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry loan báo quyết định này sau các buổi họp hôm qua ở Roma, nói rằng phe đối lập và các bên ủng hộ họ trên trường quốc tế đang hợp tác theo tinh thần hòa bình là giải pháp đầu tiên. Ngoại trưởng Kerry nói thế giới đã chứng kiến sự tàn bạo của Tổng thống Bashar al-Assad tăng thêm, và nhân dân Syria không thể thực hiện mục tiêu của họ là một xã hội tự do, an toàn và công bằng, chừng nào mà ông Assad còn nắm quyền. Các cuộc thảo luận có sự hiện diện của người cầm đầu Hội đồng Quốc gia Syria, ông Muaz al-Katib. Ông Katib đã xuất hiện bên cạnh Ngoại trưởng Kerry tại một cuộc họp báo chung. Ông Kerry nói rằng quyết định của Hoa Kỳ được dựa trên điều mà ông mô tả là sự tàn bạo liên tục của một lực lượng vũ trang có sức mạnh vượt trội, và nói rằng quân đội Syria đã được sự hỗ trợ của các chiến binh đến từ Iran và của nhóm chủ chiến Hồi giáo Hezbollah.
Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Benedict sắp thoái vị đã gặp các vị hồng y trước khi đáp trực thăng và bay tới nơi nghỉ dưỡng của Giáo Hoàng ở phía nam Rome ngày hôm nay và sẽ chính thức chấm dứt nhiệm kỳ của mình. Trong bài phát biểu trước các vị hồng y ngày hôm nay được phát trên truyền hình Vatican, Đức Giáo Hoàng cam kết sẽ thể hiện sự tôn kính và phục tùng vô điều kiện đối với vị Giáo Hoàng mới. Lời cam kết này có thể dẹp tan những mối lo ngại rằng sự hiện diện của một Đức Giáo Hoàng còn sống và thoái vị tại Vatican sẽ làm giảm quyền thế của người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã sắp được bầu lên. Hôm nay sẽ là ngày yên tĩnh đối với Đức Giáo Hoàng. Sau khi chia tay với các vị hồng y, Ngài sẽ đáp máy bay trực thăng đến Castel Gandolfo, và tại đây, ông sẽ nhìn toàn cảnh Vatican lần cuối trong khi vẫn còn là nhà lãnh đạo giáo hội. Việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedict sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương, và lúc đó các cửa ra vào của Castel Gandolfo sẽ đóng lại, và đội canh phòng Thụy Sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm sẽ không còn làm nhiệm vụ. Trong những ngày tới, các hồng y Công giáo La Mã dưới 80 tuổi sẽ tập hợp để tham gia nghi lễ bầu Giáo Hoàng mới.
Kể từ tuần này, người nước ngoài tại Bắc Triều Tiên có thể tiếp cận các dịch vụ Twitter, Facebook và các trang mạng xã hội khác bằng cách sử dụng điện thoại di động. Và như thế, một cánh cửa đã hé mở để người nước ngoài có thể nhìn vào đất nước khét tiếng là cô lập này. Một loạt tin nhắn và hình ảnh Instagram đã xuất hiện kể từ khi công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động CorioLink cho ra mắt hệ thống 3G, dường như không bị kiểm duyệt của họ, thiết lập một sợi dây liên lạc trực tiếp hiếm thấy với một quốc gia mà cho tới nay vẫn là một sự bí ẩn đối với đa số những người bên ngoài. Việc này xảy ra chỉ vài tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên bất ngờ loan báo sẽ cho phép người nước ngoài mang điện thoại di động cá nhân vào Bắc Triều Tiên, sau khi đòi hỏi trước đó là họ phải để lại điện thoại di động với thuế quan ngay khi vừa nhập cảnh Bắc Triều Tiên. Những thay đổi vừa kể tượng trưng cho những cải cách hiếm hoi tại đất nước được coi là kín nhất thế giới này. Một số người nói rằng thay đổi này ít nhất cung cấp một tia sáng hy vọng rằng tân lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có thể sẵn sàng nới lỏng dần dà việc kiểm duyệt. Ông Martin Williams, người điều hành trang blog North Korea Tech, nói với đài VOA rằng những thay đổi đó có thể làm rạn nứt bức tường kiểm duyệt mà từ trước tới nay đã ngăn chặn hầu hết các thông tin từ bên ngoài.
If you look around the world with technology, every time that new technology is adopted, especially in authoritarian countries.
Ông Williams nói, nếu nhìn quanh thế giới, mỗi lần công nghệ mới được sử dụng, đặc biệt tại các nước độc tài, thì nhìn lại chúng ta thấy đó là thêm một bước nữa tiến tới việc chấm dứt kiểm duyệt. Hiện dịch vụ Internet trên điện thoại di động chỉ được dành cho một thiểu số tương đối nhỏ người nước ngoài ở Bắc Triều Tiên. Đa số luôn luôn có nhân viên theo dõi của nhà nước đi kèm. Đồng thời, dịch vụ này cũng chỉ được tiếp cận tại một số khu vực đã được chấp thuận trước.
Một tòa án của Bangladesh xét xử các tội ác chiến tranh đã kết án tử hình một nhà lãnh đạo đối lập Hồi giáo cấp cao vì các tội ác gây ra trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho Bangladesh khỏi Pakistan năm 1971. Tòa án ở Dhaka ngày hôm nay đã tuyên án đối với ông Saeedah, một thành viên cao cấp của đảng Jamaat Islami, vì các hành vi tàn bạo như hãm hiếp và giết người hàng loạt. Đảng Jamaat Islami kêu gọi một cuộc tổng đình công ngày hôm nay để lên án phiên tòa và yêu cầu trả tự do cho ông Saeedah. Bangladesh đã giao tranh với Pakistan trong một cuộc nội chiến kéo dài 9 tháng vào năm 1971 để giành độc lập.
Tổ chức Y tế Thế giới nói những người bị phơi nhiễm phóng xạ ở các mức tệ hại nhất trong thảm họa hạt nhân Nhật Bản có nguy cơ cao hơn sẽ phát một số hình thức bệnh ung thư. Trong một phúc trình hôm nay, cơ quan Liên Hiệp Quốc này nói rằng những người bị tác động nhiều nhất là những người có mặt gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Khoảng 110.000 người trong khu vực đã được sơ tán hồi tháng 3 năm 2011 sau khi trận động đất lớn kéo theo sóng thần làm tan chảy các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy, làm chất phóng xạ thoát ra vào các khu vực chung quanh. Phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng không có hoặc có rất ít rủi ro về tỷ lệ ung thư gia tăng nơi những người sống bên ngoài khu vực Fukushima. Nhưng cơ quan này ước lượng nguy cơ phát bệnh ung thư tuyến giáp trạng có thể tăng tới 70% trong giới nữ đã bị phơi nhiễm khi còn là những đứa trẻ sơ sinh trong phần lớn khu vực bị nhiễm xạ. Nguy cơ bệnh ung thư máu, tức là bệnh bạch cầu, tăng 7% nơi nam giới bị phơi nhiễm khi còn là trẻ sơ sinh.
Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành phi vụ không gian có người lái mới nhất của nước này vào cuối năm nay, trong khi thực thi các kế hoạch đầy tham vọng để xây dựng trạm không gian của riêng mình. Tân Hoa Xã nói tàu không gian Thần Châu 10 chở 3 phi hành gia sẽ được phóng lên không gian trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 8. Tàu không gian này sẽ kết nối với một mô đun không gian thử nghiệm gọi là Thiên Cung 1. Đây là mô hình của một trạm không gian toàn diện. Việc kết nối này sẽ được coi là một bước quan trọng ban đầu tiến tới việc xây dựng một cơ sở không gian vĩnh viễn. 3 phi hành gia Trung Quốc đã kết nối thành công với mô đun không gian bay quanh quỹ đạo hồi tháng 6. Trung Quốc là nước thứ 3 thực hiện thành công việc này. Chương trình không gian của Trung Quốc đã có những bước đột phá lớn trong một thời gian tương đối ngắn, mặc dù nước này tụt hậu so với Mỹ và Nga về công nghệ và kinh nghiệm không gian. Năm 2003, Trung Quốc đã đưa phi hành gia đầu tiên của nước này vào quỹ đạo. 5 năm sau đó, nước này hoàn thành một cuộc đi bộ không gian đầu tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin Việt Nam.
Cộng đồng những người sinh hoạt Net và các blogger Việt Nam đang truyền tay nhau ký tên vào bản tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ đối với một nhà báo trẻ vừa bị đuổi việc vì chỉ trích lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ký giả Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia đình và Xã hội bị đe dọa truy tố và bị đuổi việc hôm 26 tháng 2, chưa đầy 24 giờ đồng hồ, sau khi viết bài blog đặt vấn đề về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lời phát biểu được truyền hình toàn quốc hôm 25 tháng 2, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, những kêu gọi thay đổi Điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, là biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cần phải xử lý. Trong bài blog phản hồi, ký giả Kiên nói, tuyên bố của ông Trọng chỉ là ý muốn riêng của ông, của Đảng Cộng sản, chứ không phải của toàn dân. Anh Kiên nói, Với tư cách là một công dân Việt Nam, anh mong muốn bỏ điều 4 hiến pháp, muốn đa đảng dân chủ tại Việt Nam. Bản lên tiếng mang tên Lời tuyên bố công dân tự do được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội ngày 28 tháng 2, đã thu hút hàng chục người ký tên chỉ vài giờ sau khi xuất hiện. Bản tuyên bố lặp lại những nguyện vọng mà ký giả Kiên trình bày trong bài phản biện, bao gồm một thể chế chính trị tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội tại Việt Nam. Blogger Huỳnh Ngọc Trên, một trong những người tham gia ký tên đầu tiên, nói về thông điệp chính của bản tuyên bố này.
Kêu gọi một cái sự thay đổi của chính trị, cái cơ chế chính trị của đất nước để đưa đất nước nó tiến lên, nó không bị trì trệ nữa. Là đòi hỏi một cái thiết chế dân chủ cho đất nước, bởi vì bao nhiêu người đã hy sinh để đấu tranh cho cái điều đó. Mà ngay cả Hồ Chí Minh hồi trước đó là cái điều ông nói là đấu tranh cho sự độc lập, tự do và một cái chế độ dân chủ. Mà từ hồi đó tới giờ vẫn chưa có. Rồi tới thế kỷ 21 rồi, mấy chục năm qua, Việt Nam cũng chưa đạt được, chưa được một cái thiết chế dân chủ, chưa được một cái nhà nước thật sự là do dân vì dân. Cho nên cái thông điệp mà nói lên cái điều đó, anh kia, chính kia nói ra điều đó, và nó đồng cảm với tất cả mọi người. Cho nên được sự hưởng ứng của nhiều người, mà nhắc lại các bạn trẻ, chuyện này là do các bạn trẻ khởi xướng.
Một blogger trẻ có bút danh Trầm Tử nói, bản lên tiếng có thể không có tác dụng gì đối với nhà cầm quyền, nhưng là một sự đánh động, kêu gọi sự quan tâm của mọi người, nhất là giới trẻ, về trách nhiệm với tình hình đất nước.
Thì một cái bản lên tiếng như vậy thì mình nghĩ dù có đến tai những người cầm quyền nữa thì họ không phản ứng gì tích cực đâu. Mà mình nghĩ cái này, cái đó là một cái thông điệp cho giới trẻ, và nhất là những công dân mạng ở ngoài cuộc sống thực tế đó. Thì cái việc lên tiếng khó khăn thì cái cộng đồng mạng giống như là khi mua cái mối dây liên kết, nó mang cái thông điệp chung đến cái giới trẻ và thức tỉnh giới trẻ trong cái điều kiện mà đất nước đang lâm vào cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Và trong cái khó khăn đó thì những cái sự liên kết như vậy thì nó giống như là một, nó tạo thêm sức mạnh và tạo thêm một cái cơ hội để cho Việt Nam có thể có một thay đổi tích cực nào đó trong tương lai.
Những người ký tên nói, công dân Việt Nam có quyền tuyên bố đòi hỏi những thay đổi dân chủ, vì đó là hành xử quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ tư tưởng. Họ nói, những quyền này, mỗi người sinh ra, tự nhiên đã có, không phải do Đảng Cộng sản ban cho. Vẫn theo bản tuyên bố, những người nào chống lại các quyền này là phản động, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và xu hướng tiến bộ của nhân loại. Những người ký tên trong lời tuyên bố công dân tự do nói họ sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Phản hồi trước sự ủng hộ này, ký giả Kiên bày tỏ cảm nghĩ.
Hai ngày hôm nay thì tôi đã được cái sự hỗ trợ tinh thần rất là to lớn từ phía cộng đồng blogger cũng như những người biểu tình cũng như là những cái người bạn ở trên Facebook. Những cái chia sẻ của họ làm cho tôi vững tin hơn. Tôi bất ngờ, tôi thực sự rất là bất ngờ về chuyện đó. Và tôi thực sự nghĩ rằng là nó hơn những gì tôi suy nghĩ về cái ý thức về dân chủ tự do ở Việt Nam. Đấy là một trong những điều mà có lẽ là tôi ngoài cái sự mong đợi của tôi.
Cộng đồng cư dân mạng Việt Nam kêu gọi mọi người biến lời tuyên bố công dân thành cầu nối liên kết người dân Việt đấu tranh vì nền dân chủ cho đất nước.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin mời quý vị tham gia cuộc thi Ảnh đẹp VOA 2013. Ảnh chụp có thể ghi lại cảnh vật hoặc con người tại nơi quý vị đang sinh sống, hoặc những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống hàng ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên những tiêu chí như tính thẩm mỹ, bố cục, chất lượng và nội dung chủ đề. Giải thưởng là một máy tính bảng iPad của Apple trị giá khoảng $600. Hạn chót đăng ký dự thi là 12 giờ trưa giờ Washington, tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2013. Mời quý vị vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết về điều lệ và cách thức dự thi. Xin lưu ý, không gửi ảnh vào địa chỉ email của Ban Việt ngữ. Giải thưởng không áp dụng cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, cử tri ở Bangkok sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật này để bầu một đô trưởng mới cho thủ đô Thái với dân số 10 triệu. Cuộc tranh cử xít sao được nhiều chuyên gia cho là một điểm mốc quan trọng cho bối cảnh chính trị Thái Lan đã bị chia rẽ kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
แต่วันนี้เข้ามาที่เวทีด้วยครับปรบมือกับนักกฎหมายคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์
Tại một cuộc tụ họp chính trị ở trung tâm Bangkok, những người ủng hộ đảng Dân Chủ của Đô trưởng đương nhiệm Sukhuban Paribat tung hô ứng cử viên của họ trong tuần lễ cuối vận động trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 3. Ông Sukhuban, một cựu Thứ trưởng Ngoại giao, đã giữ chức vụ từ năm 2009, nhưng đang phải đối mặt với một cuộc tranh đua gay go với một cựu tướng lãnh cảnh sát là Phongsapat Phongchareon. Ông Phongsapat được sự hậu thuẫn của đảng đương quyền Phưa Thái dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đảng này đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 2011. Đằng sau hầu hết các cuộc thăm dò công luận, ông Sukhuban thừa nhận ông đang phải đối đầu với một cuộc tranh đua gay go. Bangkok vốn là một cứ địa lâu ngày của đảng Dân Chủ bảo thủ.
It's tougher than last time because the opposition is tougher. It means that I...
Kỳ này gay go hơn kỳ trước bởi vì phe đối lập mạnh hơn. Có nghĩa là tôi phải vận động ráo riết hơn và hiện tôi không đóng vai trò lãnh đạo, nên không có gánh nặng lãnh đạo. Và tôi hiểu rất rõ rằng trong lịch sử các cuộc bầu cử sớm luôn luôn có khuynh hướng bất lợi cho chúng tôi.
Khoảng 20 ứng cử viên đang nhắm vào chức vụ đô trưởng. Các lời hứa lúc vận động gồm từ việc lập các lối đi cho xe đạp, cho đến việc cải thiện quản lý giao thông, rác rưới, và gồm cả việc mở rộng các hệ thống chuyên chở công cộng. Nhưng các quyền hành phần lớn chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng của thành phố, nằm trong tay chính phủ trung ương ở các bộ giao thông và công chánh. Ông Phongsapat thuộc đảng Phưa Thái nói, một thắng lợi cho ông sẽ đem lại mối quan hệ công tác chặt chẽ hơn với chính phủ trung ương.
The benefit from the Phưa Thái party is only one thing is the prime minister is come from the Phưa Thái party.
So if lợi thế của đảng Phưa Thái chỉ có một điểm, đó là Thủ tướng Yingluck là người thuộc đảng này. Do đó nếu chúng ta có một điểm nào có thể hợp tác chặt chẽ thì chúng ta có thể thay đổi Bangkok rất nhiều. Bởi vì rất nhiều dự án to lớn cần phải có thêm tiền, chúng ta có thể có liên kết với nhau. Quyền hành của đô trưởng Bangkok và ngân sách rất nhỏ, chúng ta cần sự trợ giúp của chính phủ để đem lại mọi thay đổi.
Bangkok từng là điểm nóng của bi kịch chính trị Thái Lan trong những năm gần đây. Trong năm 2011, lục lội tai hại đã làm rúng động lòng tin vào chính phủ do đảng Phưa Thái lãnh đạo. Một năm trước đó, thành phố là trung tâm của những cuộc tụ tập chính trị chống lại đảng Dân Chủ, đôi khi đi đến đổ máu. Một số chuyên gia phân tích cho rằng, thắng lợi của đảng Phưa Thái tại một thành phố đã nằm dưới sự thống trị của đảng Dân Chủ sẽ mang những ý nghĩa rất rộng lớn. Ông Chris Baker là một tác giả và bình luận gia về chính sự Thái. Ông cho biết.
Đây sẽ là thước đo đầu tiên của giới cử tri kể từ cuộc tổng tuyển cử lần trước. Và cả hai bên đều nhìn thấy đó tương tự như một loại đo lường của cách thức công chúng đã thay đổi hoặc phản ứng kể từ cuộc bầu cử lần trước, hoặc đối với những gì mà chính phủ của bà Yingluck đã làm được. Cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Phưa Thái đều muốn có một kết quả mà họ có thể diễn dịch và quảng bá về những mặt đó.
Những người chống đối đảng Phưa Thái lâu nay vẫn cáo buộc đảng này là tìm cách để cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan. Ông này đang sống lưu vong để tránh án tù về tội tham nhũng. Một số người coi cuộc chạy đua ở Bangkok như một câu hỏi trắc nghiệm cho việc trở lại của ông Thaksin. Những người khác cho rằng, nếu thành phố bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Phưa Thái, thì thành phố sẽ cho phép chính phủ trung ương xúc tiến các nỗ lực hòa giải, các chia rẽ chính trị còn rất sâu xa ở Thái Lan. Các cuộc thăm dò công luận đã cho thấy tình hình xích sao thêm trong cuộc chạy đua trong những ngày cuối, vào lúc có thể các cử tri còn do dự sắp đi đến quyết định chung cuộc.
Trong một diễn biến khác, Thái Lan lần đầu tiên đồng ý mở các cuộc thương thuyết hòa bình với một nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn, đánh dấu một khai thông có thể đạt được trong các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài gần 10 năm tại miền Nam Thái Lan. Các giới chức cao cấp Thái Lan và đại diện của mặt trận cách mạng quốc gia gặp gỡ tại thủ đô của Malaysia hôm nay đã ký kết một thỏa thuận để khởi sự tiến trình đối thoại trong 2 tuần nữa. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến gặp vị tương nhiệm Malaysia tại Kuala Lumpur vào chiều tối hôm nay. Bà nói, bà hoan nghênh các cuộc hòa đàm này.
The Thai authorities are willing to engage in the process of inclusive dialogue.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra nói, giới thẩm quyền Thái Lan sẵn sàng tham gia tiến trình đối thoại, bao gồm nhiều thành phần với các bên liên quan và những nhóm quan tâm để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, dựa trên chính quyền địa phương và chính sách phát triển các tỉnh biên giới phía Nam trong khuôn khổ hiến pháp của Vương quốc Thái Lan. Mặt trận Cách mạng Quốc gia có trụ sở đặt tại Malaysia chỉ là một trong nhiều nhóm nổi dậy vũ trang đang đấu tranh để giành được nhiều quyền tự trị hơn ở miền Nam Thái Lan, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo. Liệu các nhóm khác có sẽ đồng ý tham gia các cuộc đàm phán hay không là điều mà người ta vẫn chờ xem. Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói rằng thỏa thuận đạt được hôm nay chỉ là điểm khởi đầu của tiến trình hòa bình.
Let us hope that all parties will respect that process. And not to do anything.
Thủ tướng Razak nói, chúng ta hãy hy vọng rằng tất cả các bên sẽ tôn trọng tiến trình này và không làm gì để gây rắc rối tại các tỉnh miền Nam có thể phương hại hay phá hoại tiến trình hòa bình. Khu vực này đã đắm chìm trong một cuộc nổi dậy đẫm máu leo thang từ năm 2004, giết chết khoảng 5.000 người, đa số là thường dân thuộc cả hai cộng đồng sắc tộc, người Thái theo đạo Phật và người Mã Lai theo Hồi giáo.
Tại Australia, Quốc hội vừa thông qua luật lệ coi các cuộc hôn nhân cưỡng ép và lao động cưỡng ép là phạm tội. Các luật lệ nhắm mục đích bảo vệ những người mà giới hoạt động gọi là đạo quân thầm lặng, gồm các nạn nhân, nhiều người là dân di trú. Thông tín viên VOA Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các biện pháp sẽ bổ sung cho các luật lệ hiện hành chống nô lệ bằng cách tội phạm hóa lao động cưỡng bức, buôn bán người bất hợp pháp và hôn nhân cưỡng bức. Những người vận động chống nô lệ tin rằng con số các vụ sẽ tăng lên bởi vì cảnh sát sẽ có nhiều quyền hành hơn để điều tra những tố giác về các vụ lợi dụng và cưỡng ép. Giải thích sự cần thiết phải có các luật lệ gắt gao hơn, các nhà lập pháp nêu ra một thí dụ ở rặng núi Xanh nằm về phía tây của Sydney, nơi một di dân Ấn Độ đã phải buộc làm việc nhiều giờ đồng hồ mà không được ăn lương tại một nhà hàng và sống trong một túp lều trong vườn sau khi hộ chiếu của ông ta bị người chủ lấy mất. Không có các số liệu chính xác để minh họa mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng những người hoạt động ước tính có tới nhiều ngàn người đã bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều phụ nữ từ châu Á và Đông Âu. Bà Jennifer Byrne, giám đốc tổ chức vận động chống nô lệ Australia nói rằng, những người dễ bị xúc phạm nay sẽ nhận được thêm sự trợ giúp.
It's going to transform the Australian Criminal Code to make out the offence of forced labour.
Luật này sẽ thay đổi bộ luật hình sự của Australia. Nội dung của tội cưỡng bức lao động là người làm công việc đó phải tin là họ không được tự do thôi việc và không được tự do rời khỏi nơi mà họ đang làm việc vì họ đã bị cưỡng ép, đe dọa hay lừa gạt. Vì thế mà những hình thức đe dọa có thể là tôi sẽ tố cáo anh với sở di trú, anh sẽ bị trục xuất khỏi Australia, tôi sẽ làm hại gia đình anh, tôi sẽ làm hại anh.
Hôn nhân cưỡng bức đã được gọi là bí mật tội lỗi của Australia. Các vụ vi phạm thường chỉ được đưa ra ánh sáng khi phụ nữ phá vỡ sự im lặng, thường là gây nguy hiểm cho gia đình và phẫn nộ cho xã hội, và nhờ đến nhà chức trách. Phụ huynh ép buộc con em kết hôn có thể bị tù tới 7 năm. Các luật lệ sẽ áp dụng cho cả các cuộc hôn nhân diễn ra bên trong Australia, lẫn các cuộc hôn nhân có sự can dự của công dân Úc ở các nước khác. Các tổ chức Hồi giáo nói rằng, hình thức cưỡng ép này không phù hợp với các tập tục của đạo Hồi, nhưng một số người lo ngại rằng luật lệ này có thể là một cách tế nhị để bêu xấu và phân biệt đối xử với cộng đồng Hồi giáo ở Australia.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sang tin châu Phi, một nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra một phúc trình chính thức về tính khả thi của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại quốc gia Tây Phi là Mali. Đặc sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc ông Gérard Aro cho biết Hội đồng gồm 15 thành viên hôm qua đã đồng ý đề nghị tiến hành nghiên cứu và nói rằng cơ quan này yêu cầu nhận được bản thẩm định đầy đủ của ông Ban vào cuối tháng 3. Thông báo này được đưa ra trong khi lực lượng Pháp và châu Phi tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo, lực lượng chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali hồi năm ngoái. Pháp tham chiến hồi tháng Giêng khi các chiến binh bắt đầu di chuyển về phía Nam hướng về thủ đô Bamako. Một lực lượng can thiệp của châu Phi do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đang chuẩn bị tiếp nhận các hoạt động quân sự khi các lực lượng chiến đấu của Pháp rút đi. Đại sứ Aro hôm qua công bố khung thời gian cho việc rút quân. Các nhà phân tích đã tìm cách phân biệt rõ các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các lực lượng tác chiến khu vực của châu Phi và nói rằng theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một lực lượng của Liên Hợp Quốc không thể tham gia các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Mali. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng nhiệm Pháp Laurent Fabius ngày hôm qua cho biết rằng cả Pháp lẫn Hoa Kỳ sẽ không duy trì sự hiện diện lâu dài ở Mali. Ông Fabius nói rằng mục tiêu chung là tăng cường các lực lượng của châu Phi và Liên Hiệp Quốc.
Chuyển sang tình hình Hoa Kỳ, giữa lúc người Mỹ tiếp tục đếm thời gian còn lại trước khi các cắt giảm ngân sách tự động được áp dụng, các thành viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa vẫn án binh bất động trong nỗ lực nhằm tránh tình huống này trong bối cảnh các biện pháp tự động giảm chi sẽ khởi sự vào ngày mai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự định sẽ gặp giới lãnh đạo Quốc hội vào ngày mai, lúc mà các biện pháp cắt giảm tự động lên tới 85 tỷ đô la sẽ bắt đầu. Kết quả của sự thất bại trong giới làm luật tại Hoa Kỳ trong việc đạt được sự dung hòa về ngân sách quốc gia khả dĩ có thể giảm mức thâm hụt ngân sách và giảm mức nợ quốc gia. Tòa Bạch Ốc nói rằng mục tiêu của các cuộc họp là thảo luận một cách xây dựng về việc phải làm điều gì đó về các biện pháp cắt giảm công chi tự động. Tổng thống Obama nói những biện pháp giảm chi tự động sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế, buộc hàng ngàn người phải nghỉ việc, tác động tới tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Ông muốn phối hợp các biện pháp giảm công chi với việc kết thúc một số biện pháp miễn thuế dành cho giới giàu có và các tập đoàn công ty lớn. Nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa chống đối bất cứ biện pháp tăng thuế nào và muốn tập trung hơn vào việc cắt giảm chi tiêu. Hôm qua, Thượng viện đã chuẩn thuận cựu tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc Jack Lew vào chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Ông Lew có phần chắc sẽ là người đóng vai trò trung tâm trong các cuộc thương thuyết đầy khó khăn với các đảng viên của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội để đạt được một thỏa thuận về ngân sách quốc gia.
Trong khi đó, thì Tòa Bạch Ốc cho biết là họ không đóng vai trò nào cho quyết định của cơ quan thực thi hải quan và di trú Mỹ, tức ICE, khi họ thả hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ khỏi các cơ sở giam giữ như một biện pháp để tiết kiệm chi phí. Các viên chức của ICE tuần này xác nhận rằng các giới chức hiện trường đã xem xét hàng trăm trường hợp của các công dân nước ngoài và theo dõi họ bằng hệ thống ít tốn kém hơn so với việc giam giữ. Quyết định này được đưa ra vài ngày trước thời hạn thứ sáu để các thành viên quốc hội ngăn chặn đợt cắt giảm ngân sách rất lớn mà sẽ tự động có hiệu lực nếu họ không đạt được thỏa thuận về việc làm thế nào để giảm 16.000 tỷ đô la nợ quốc gia. Các nhóm ủng hộ nhập cư đã ca ngợi việc thả những người bị giam giữ, gọi đó là việc đáng lẽ đã phải làm từ lâu. Những người chỉ trích trong quốc hội cáo buộc Tổng thống Barack Obama sử dụng chiến thuật gây hoảng sợ về mặt chính trị để thúc ép các nhà lập pháp phải theo nghị trình về kinh tế của ông. Một số nhà lập pháp Cộng Hòa cũng cảnh báo rằng việc thả các tù nhân có thể gây nguy cơ cho công chúng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nhấn mạnh rằng trong số hơn 30.000 người nhập cư bị giam giữ tại cơ sở của ICE, vài trăm người được thả là những người bị giam giữ ít nguy hiểm và không phải là tội phạm hình sự.
Nghệ sĩ dương cầm cổ điển người Mỹ lừng danh thế giới Van Cliburn đã qua đời ở tuổi 78. Ông ra đi hôm thứ Tư tại tư gia ở Fort Worth, Texas, sau thời gian chống lại bệnh ung thư xương. Giải thưởng năm 1958 của ông tại Moscow được xem là đã giúp giảm bớt căng thẳng giữa Nga và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Khi mới 23 tuổi, ông thắng giải Tchaikovsky ở Moscow, dọn đường cho ông từ một nhạc sĩ trong làng nhạc cổ điển thành một ngôi sao giống như ngôi sao nhạc rock, là một chuyện rất hiếm xảy ra.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.